nguyên điển trung hình, nguyên điển trung hình xuyên tiên giải, phân minh lý luận lập thanh đại, hư không minh triết quy thời giác, pháp giới môn quân chuyển tiên hoại, minh tâm kiến thức thanh đại, u mê cũ kỹ sửa hoại không nên, thanh cao sẵn có tản nền, tiến lên tận hưởng tạm quên thế tịnh, càng tu càng rõ thân hình, quyệt cơ tạo hóa chính mình khai minh, tu thờ phải giữ niềm tin, chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa, pháp đài chân lý chẳng xa, thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân, lục căn cho đến lục trần, hợp thân tan tụ mỗi phần giải thông, bên trên định luật hoa công, có sanh có dưỡng có mong chủ hòa, dân tu thanh đẹp mới là, người ngoan tại thế minh xa hiểu gặp, tâm ta tự sửa xét phân, hiểu mình hiểu họ tự lòng sửa sai, bình tâm cho vội thị oai, chuyên hành chân chánh đạt ngày quang vinh. Nguyên điển trung hình, ai cũng có một cái chủng tử từ xa xưa kết tập tới ngày nay, chung một cái hình thù duyên dáng ở thế gian xuyên tiến giải. Đó, từ nhỏ đến lớn, sự thay đổi nó tiến giải quả mãi chứ không có bao giờ ngưng. Phân minh lý luận lập thanh đại, lúc đó mình phân minh lý luận là mình tiến về cái thanh, thấy cái thanh là trường cửu và cao quý, mình tiến về cái đó mới kêu thanh đại. Hư không minh triết quy thời giác, đó chúng ta đi tới cái hư không minh triết sự sáng suốt vô cực vô biên ở bên trên, nó quy thời giác, nó tới cái cơ duyên giác tâm không có động loạn nữa, pháp giới môn quân chuyển tiến hóa, lúc đó động là tiến hóa, động tưởng tới là có ánh sáng luôn luôn. Tiến hoài đời đạo phân hai, tình thương hai giới đêm ngày sửa sai, chúng ta tiến hoài đời đạo phân hai, chúng ta phân đời đạo rõ ràng, nhưng mà tình thương hai giới đời phải thưa hết sức tận tụy thương yêu đời, đạo cũng vậy, phải tận tụy thương yêu đạo thì hai cái nó mới giác được. Sửa ngày đêm chúng ta hai giới, đêm ngày chúng ta sửa sai. Sửa sai là gì? Sửa cái trược lưu cái thanh. Đó, như các bạn bây giờ mỗi đêm mỗi tu là sửa cái trược lưu cái thanh. Đời đối với bản thể, đạo đối với thanh điển. Thì hai giới đó thì đêm ngày luôn luôn sửa sai. Minh tâm kiến thức thiết thanh đại, u mê cũ kỹ sửa hoài không nên. Chúng ta minh tâm kiến thức thanh đại, chúng ta sửa rồi, chúng ta thấy cái tâm trạng, thấy cái tội lỗi, thấy sự tâm tối, thấy cái bản tánh thô kịch xấu xí nhỏ mọn của chúng ta, ta kiến thức, chúng ta thấy rồi chúng ta mới tới thấy tới cái thanh đại, thấy cái nhỏ mọn mà chúng ta từ cái nhỏ mọn xây dựng lên cho nó là trượt, mà xây dựng lên tiến tới thanh là nó tiến tới thanh đại. Còn u mê cũ kỹ sửa hoài không nên, lấy cái hình thức bề ngoài tu vi rồi làm cái chuyện cũ kỹ, hồi xưa ông cha tôi tu vậy, tôi phải tu vậy vì tôi có cái óc thông minh, tôi không chịu nghiên cứu. Cái đó sửa hoài không nên, tu hoài tu quỷ tu không có tới đâu là đâu hết. Thanh cao sẵn cơ sẵn có tản nền, tiến lên tận hưởng tạm quên thế tịnh. Cái thanh cao bên trong là sự sáng suốt của các bạn, mà các bạn tu mà các bạn sợ, sợ Phật, sợ tiên, sợ thánh, sợ người truyền pháp, sợ đủ thứ sợ, sợ tai nạn. Thì các bạn đâu có thấy sự thanh cao của các bạn, mà các bạn tu gì vô vi rồi, các bạn thấy thanh cao sẵn có tản nền, có rõ ràng. Chính mình tiến tới đó, trong cái khổ chúng ta không bao giờ thấy cái khổ nữa. Tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình, cứ việc làm việc hăng say, đời cũng như đạo, thì chúng ta quên cái sự động loạn, nói mà không làm, động phá tâm can, trí óc của chúng ta. Bao đủ thứ mà không có làm được việc gì hết rồi, cho nên chúng ta phải tiến lên tận hưởng, cái gì cũng ở trong thực hành, mới đạt tới kết quả tốt. Càng tu càng rõ thân hình, quyệt cơ tạo hóa chính mình khai minh, mình càng tu càng rõ thân hình, mình rõ thấy cái trách nhiệm của mình đối với cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này, cái quyền cơ của tạo hóa, cái quyền bí cơ cấu tạo hóa hóa sanh sanh chúng ta xuống thế gian, chính mình phải khai minh, mình phải chịu trách nhiệm, thì không có ai lo cho mình được hết. Đừng có ý lại như cha mẹ, ý lại đủ thứ, không được. Chúng ta khai thông rồi, chúng ta mới hiểu rõ mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Tu thờ phải giữ niềm tin, chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa, mình tu mình hiểu, mình phải tìm hiểu nơi cái khả năng tự tiến của mình tin nơi khả năng của mình, và chính mình có thể chuyển khinh tiến hòa, mình có thể đổi tất cả những cái tập quán xa xưa cũ kỹ tông kiến kia để tiến hòa với cái sự thanh cao ở bên trên. Pháp đài chân lý chẳng xa, thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân. Cái pháp đài chân lý chẳng xa, cái chân lý ở trước mắt các bạn, ở ngay trung tim chân mày các bạn. Khi mà các bạn thấy rồi, soi hồn rồi, đầy đủ pháp luân đủ, nó sẽ bật sáng ở chỗ thiên đàng trước mắt, cảnh nhẹ nhàng trước mắt ta hòa tiến thân. Lúc đó là chúng ta tiến càng nhẹ. Có nhiều bạn ngồi thiền, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ thấy mình nhẹ nhõm, thấy không có nặng nhọc gì hết, thấy như là 15-20 phút. Đó là mình đã qua rồi, mình tiến thân. Lục căn cho đến lục trần, hợp phân tan tụ, mỗi phần giải thông. Cái bên trong chúng ta có lục căn, bên ngoài cũng có lục trần. Đó, hợp phân tan tụ, nó tụ rồi nó tan, kích động rồi phản động rồi cũng phải tan. Đó, chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch, hợp phân tan tụ, mỗi phần giải thông, rồi nó sẽ yên vui, không có lo lắng gì, khổ cực. Cái đó là cái nặng trước. Bên trên định lục qua công, có sanh, có dưỡng, có mong trụ hòa. Bên trên định lục qua công rõ ràng. Bởi vì nếu mà các bạn không quân bình tư tưởng các bạn không có hiểu được cái nguyên năng từ bơ đầu xuống chân và ngoài càng không vũ trụ được. Bạn phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên phải nhờ cái tu sửa chữa đâu đó cho nó quân bình. Rồi mình thấy ra mình có sanh, có dưỡng, việc qua quả dạng vật đã nuôi con người. Chúng ta hưởng biết bao nhiêu của thế gian, sinh ra làm con người, hưởng từ nhỏ tới lớn, bây giờ thành được bản thể gồ ghề, có mong chủ hòa, mong một ngày kia được an vui giữa người và người, giữa trời và đất và tiểu thiên địa này đồng hòa vui tươi. Chính nó phải ý thức, nó mới thấy cái sự đó. Gắn tu thanh đẹp mới là người ngoan tại thế, minh xa hiểu gặp. Chúng ta gắn tu tiến tới thanh đẹp, sự sáng suốt vô cực vô phi biên trong đầu óc chúng ta mới là một người ngoan tại thế, minh xa hiểu gần, biết cái sự tan tụ tụ tan, hiểu rõ cái gần cũng như cái xa, thành ra không có động. Khi hiểu rồi là không động, có người không hiểu thì luôn luôn nó động, nhưng mà muốn hiểu thì phải làm, phải thực hành. Còn các bạn không thực hành không bao giờ các bạn hiểu cái gì hết. Ở trong đụng chạm rồi các bạn thấy rõ, tâm ta tự sửa xét phân, hiểu mình, hiểu họ, tự lầm sửa sai. Cái tâm ta tự sửa, xét phân thấy rõ ràng. Vạn sự do mình tạo, động của mình mà tính của mình, cái gì cũng là do cái tâm của con người làm ra hết thể. Đó, bây giờ tôi nói khối óc của loài người chứng minh trời Phật, khối óc của loài người chứng minh khoa học, khối óc của loài người gây chiến tranh ở thế gian. Bây giờ chúng ta lựa cái nào tốt, cái nhẹ, cái thanh cao, cái cỡ mở, cái xây dựng thanh thản. Bây giờ các bạn dồn, các bạn có lao động, các bạn dồn cái cây, các trồng cái hột giống có chút xíu đó mà các bạn bạn muốn mai có cây trái đâu có được, nó phải qua một thời gian. Đó, cái định luật qua qua xanh xanh, điển âm điển dương chuyển hòa, thời tiết đủ thứ phối hợp, nhân thời địa lợi rồi nó mới sinh ra cái hoa quả cho chúng ta hưởng thụ ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy nữa, cũng phải dày công, phải ngày giờ, chứ không phải mà mới vô là tôi làm được liền, mới vô thì tôi thấy tôi liền, không được. Các bạn phải sửa, các bạn phải cày bừa, phải làm cách nào để khai thông ngũ tinh, ngũ kinh, ngũ tạng của các bạn. Cái phần đất của tiểu thiên địa này nó phải sáng sủa, rồi nó mới hấp thụ được cái nguyên năng của trời đất, lúc đó nó sáng lạ như ban ngày, không có cái gì hết. Tâm ta tự sửa xét phân, rồi lúc đó mình hiểu ở trong cơ thể này, trong cái tiểu thiên địa này, trong bộ óc này, trong khối óc này, có thể sáng tạo bất cứ những món gì ở thế gian có, và chúng ta có thể tìm hiểu những cái chưa có, và chúng ta sẽ đem lại công hiến cho tất cả mọi người. Thì hiểu mình, hiểu họ, tự lòng sửa sai, đó, do cái nhu cầu của trước mắt chúng ta, và chúng ta hiểu nơi cái khả năng và óc sáng tạo chúng ta sẽ tiến lập sửa sai. Cái tu cũng vậy, vì cái phần thanh điển. Bây giờ các bạn đối thoại với nhau, các bạn thấy nặng nề, mệt nhọc, nói về đạo lý nói không thông, rồi lần lần các bạn tu nữa, sửa nữa, phải sửa mình rồi gặp nhau mới nói mới thông. Bây giờ các bạn cũng vậy, trước kia gặp nhau nói về đạo lý ngon thấp thoại lắm, bây giờ các bạn nói càng cao, mà thấy càng thương yêu lẫn nhau, thấy càng quý mến gần nhau để tìm hiểu cái luật thanh điển đó, khi các bạn ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt mà không biết ở đâu nó đến, đó, thì cái phần thanh điển của các bạn đã hòa bên trên mới thu hút được một phần sáng suốt bên trên, nó mới diễn tả cái cảnh thua thao thao bất tuyệt mà chính bạn nói rồi bạn sợ không biết đây phải hay là không. Cho nên cái âm thanh của ta xuất phát ra không phải là một thứ có thể tạo ra âm thanh được. Chuyên một thứ không cũng không được, mà mọc một thứ không cũng không được, quả một thứ không cũng không được, thổ một thứ không cũng không được. Nó phải có kim mộc thủy quả thổ, và nó phải có đầy đủ nguyên căn nguyên năng của đại tự nhiên, thanh khí điển của vũ trụ phối hợp rồi mới xuất ra âm thanh. Mà cái âm thanh các bạn thao thao bất tuyệt đó là cái phần thanh điển chuyển qua để giao qua các bạn. Cho nên các bạn không có sợ sai lầm, cứ nói rồi tiến. Mình không có đả phá ai, nhưng mình chỉ sửa mình. Đó là cái chân điển xây dựng tiến bộ. Bình tâm cho vội thị oai, chuyên hành chân chánh đạt ngày quang vinh. Nhiều bạn nói được rồi tưởng ta đi tu cao, không nên. Phải bình tâm cho vội thị oai, tưởng ta giỏi, không được. Ở đời cũng vậy. Một võ sĩ cao cường lúc nào cũng hạ người ta được, rồi một ngày kia rồi ảnh hạ lấy ảnh, không biết lấy ai mà đỡ giùm cho ảnh. Một trận bệnh là tiêu, thấy không? Cho nên các bạn phải nhớ rằng cái tu cũng vậy, chúng ta không có giỏi hơn cái đạo nào hết, nhưng mà chúng ta chỉ sửa để tiến mà thôi. Chúng ta là người giới nhất, cần phải học hỏi với mọi giới, và học thêm càng ngày càng học càng tiến bộ. Chuyên hành chân chánh, phải lo tu, lo sửa mình, đạt ngày vinh quang. Đó, thấy cái sự sáng suốt nó sẽ về tới mình. Lúc đó là chúng ta trở nên vinh quang, là chúng ta đã có toàn bộ sáng suốt rồi. Chúng ta đi ở đâu, chúng ta đi làm ruộng, chúng ta đi làm bất cứ một chỗ nào, một cái nghĩa vụ gì, chúng ta thấy cũng đem sự sáng suốt cho quần chúng. Không phải là sức ngon nói chuyện mới là đem lại sự sáng suốt, mà hành động từ bi của các bạn cũng đem lại sự sáng suốt ảnh hưởng cho mọi giới. Các bạn thấy những cái cây ở trong rừng, các bạn dồn vô thấy có cái cây nào mà nó trật tự thanh đẹp, thì cái cây đó nó hấp dẫn nhất ở trong cái đám rừng kia. Đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có phần sáng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tất cả những cái trược tối tâm, nó sẽ được tiến hóa và nó sẽ nhờ ánh sáng đó nó thay nó, rồi nó sẽ tiến tới sự phần sáng suốt của nó sẵn có. Nó sẽ tăng gia lên, nó sáng suốt thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cũng vậy. Rồi các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ đó. Các bạn làm cực thanh, cực tịnh, cực sáng suốt. Rồi các bạn đi tới đâu, các bạn cũng chỉ đem cái sự sáng suốt cho mọi người. Chứ cái công phu các bạn đang học đây, các bạn không có phải là chơi đâu. Có tâm tu, điều thứ nhất cho các bạn được khỏe khoắn, đói về đời. Nhưng mà qua đạo các bạn sẽ đạt sự sáng suốt. Mà hồi nào giờ các bạn không hiểu chuyện đó, nhưng mà rồi các bạn thấy cái chuyện đó không có khó khăn. Cũng như cái quá trình tôi đã nói về trầm cứu này kia nọ, các bạn nói tưởng đâu tôi nói dốc. Nhiều người nói cái miệng tôi nói gì cũng két, chắc nói dốc không. Nhưng bây giờ các bạn nắm cái máy rồi các bạn đi trị bệnh đó. Rồi con bệnh nó thấy nó đấy, ồ cha ông này trị hay quá. Rồi ông cũng mắc cỡ, ông biết trị đúng hay không. Nhưng mà ông về ông phải nghiên cứu cái bệnh đó. Càng nghiên cứu hơn nữa thì bệnh nhân nó dạy mình trị hết bệnh. Rồi bây giờ làm sao mình trị bệnh mình? Mình người tu lấy cái gì trị bệnh mình? Lấy cái sáng suốt trị bệnh mình. Lấy cái thanh lọc cho trường. Đó là mỗi đêm các bạn đều uống thuốc và tự trị bệnh hết. Soi hồn pháp luân thiền định là trị bệnh. Và do sự cố gắng cương quyết chứ không có dụng dự nữa. Thì lúc đó các bạn thấy trong người nó khỏe khoắn. Tinh tấn thì không có bệnh. Bởi vì nó hòa đồng với đại tự nhiên rồi, nó đâu có động loạn nữa. Nó có đâu làm cái tần số của nó bị hư nữa. Không. Lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ. Tùy cơ ứng biến, tùy duyên trở hành. Thì con người nó khoan khoái, nhẹ nhàng, không có đau khổ. À, cái bệnh là do cái gì? Do cái tánh sanh tôi đã nói rồi đối với người đạo. Mà người thường họ không hiểu, nó có bệnh do tánh sanh, họ không hiểu cái tánh họ là cái gì. Nhưng mà người đạo thấy rõ rồi. Bây giờ mình tu mình thấy mình tham dục là mình thấy cái tánh như gì nữa. À bây giờ mình làm sao hai cái tham dục này nó tiến tới cái xây dựng. Và nó dục quá quá xanh xanh. Nó dục xây dựng, nó dục cởi mở, nó dục đem tới sự sáng suốt cho mọi cơ năng trong bản thể. Thay vì nó chỉ có một góc. Đó, chúng ta biết tận dụng nó thì nó tiến qua. Còn không biết tận dụng nó thì nó chỉ có phát triển có một góc mà thôi. Cho nên các bạn tu đây, các bạn thấy cái giá trị không phải là đi học sách nữa, tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sắc vô tự sẵn sàng từ cả không vũ trụ ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này kia kia nọ, tự nó chuyển qua những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tự là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia. Ngay tới giờ phút này, những bậc đại giác còn phải học. Nhưng được bậc đại giác không học làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Thấy không? Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trượt, học đủ thứ rồi, cái phần biển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học, học là chùi rửa sáng suốt, tươi trắng, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái mô ni châu đây mà không luyện làm sao nó sáng? Đó, cho nên các bạn ai cũng có học sòn, mà học sòn đó là học sòn trường sanh bất tử, tu để cho nó xuất phát, rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh, các bạn mới độ mình người nhiên hộ, mới độ thiên hạ được. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải độ tiến hết rồi, rồi mới ảnh hưởng các giới. Lúc đó một người làm thành công, trăm người làm thành công, triệu người làm thành công, thì chúng ta đem cái thiên đàng xuống thế gian trùng thưởng vui tươi, không có bao giờ có sự khó khăn giữa con người và con người nữa. Thì chỉ có điển mới tha thứ và mới tiến giải một cách mau lẹ như vậy đó. Còn dùng lý luận văn tự thế gian không thể làm được, không thể nào làm được, bởi vì nó kẹt ở trong cái cơ năng tiểu thiên địa trí óc và cái quyền hành ở thế gian. Và chúng ta dùng cái điển giải nhất định nó sẽ đi tới cái hòa hợp và trong tinh thần xây dựng cởi mở sáng lạng của càn khôn vũ trụ, thì thấy cái phần làm việc nó càng ngày càng tiến hóa mạnh và càng cởi mở. Rồi cái tâm tư chúng ta không phải là tâm tư eo hẹp nữa, thì đâu có những cái bệnh uất ức của nội tâm. Tâm tư của các bạn càng ngày càng nới rộng vì vạn linh, vì muôn loài, thì các bạn đâu có còn sự eo hẹp nữa mà lo sự bệnh hoạn và đau khổ. Các bạn quên hẳn tất cả những cái sự bệnh hoạn, nhưng mà các bạn đứng ở trong môi trường tiến hóa mãi mãi thì thấy con người nó sung sướng biết nào. Gắng tu để đạt tới, nhưng mà ngày nay cũng có nhiều bạn đạt lần lần tới, cố gắng làm nữa. Như tôi đây không có giờ phút nào tôi dám quan phí cái thanh điển, tôi gắng tu để tôi tiến. Ngày nay tôi mới được đàm luận với các bạn chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ, để chúng mình trung tiến và cởi mở, hiểu lấy mình, rồi mới giúp tất cả mọi người được. Cảm ơn các bạn. Thanh điển bạc tỷ mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành, ngành nào cũng là chuyên môn giỏi. Mà thực tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường sanh bất tử, họ không sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm cho có tiền nhiều, rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến. Tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người. Hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi. Rồi anh bỏ là anh không có tu. Đọa là gì? Đọa là đi xuống. Anh nói tao tu hay rồi, tao tu chút được rồi, tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi, rồi mình lọt tọt ở sau là mình thấy quá, wow, cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, mình ta ở trên cao. Cái kêu mà đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình có hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm. Coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết. Mấy thằng theo cái cuốn sách đó, nó tù, nó tiến qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẫn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu, chưa chịu tu, kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin, chưa tin lấy khả năng của y. Đó, đọa là đọa vậy chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Sao? À, chính mình làm cho mình phẫn uất là mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. Sao? Mình so đo, mình tính hơn tính thua là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa hết. Sao? Mình ở trong cái lý thuyết đó mà đọa.
Dạ, hồi ông Mã Lỗ đó, ông nói pháp xong cái buổi nói pháp như là tăng chúng rồi thì có ông già ông mới lại. Ông lại ông thì ông bữa nay cho ông Mã Lỗ hỏi chứ dám hỏi ngài là ai. Ông già nói dạ, thưa ngài tôi hồi trước đây là 500 năm, vào cái thời Phật Ca Diếp hồi còn sống đó. Thì tôi cũng có nói pháp, tôi trả lời một câu hỏi. Khi người ta tới hỏi tôi chứ, cái bậc mà đại tu hành vậy, có rơi vào nhân quả không? Thì ông mới trả lời ông chẳng có rơi vào nhân quả. Bởi vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu là trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời mà ông Mã Tổ là khoảng chừng nói 6-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 6-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Mã Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Mã Tổ nói, thì ông hỏi thì nói như vậy thì bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ông Mã Tổ trả lời chẳng mê mờ nhân quả, nghĩa là không có lòng nhân quả. Ông trả lời vậy đó. Thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Mã Tổ, hôm nay vậy thì thưa ngài hôm nay nhờ gọi lời nói của ngài là tôi được thoát được kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ là xin ngài hãy cho là thủ tục nó là an táng theo cái nghi lễ mà tăng cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chào đi. Thì trưa đó thì ông Mã Tổ họp tăng chúng lại. Hôm nay bây giờ quán người sửa soạn đi đưa ra đám ma ông thầy, ông thầy chết à, xung quanh là mấy tăng chúng nên đâu có ai chết đâu có. Ông tới chỗ ông cầm cái gậy ông đi dẫn vô trong góc nuôi, ông chỉ ra là một xác trâu nằm là chết. Dạ đó, một câu nói không mà bị năm năm kiếp làm thầm trâu cáo.
Thành ra là cái tài liệu đó nó đâu có lụm ra được.
Dạ, trong cái tài liệu của Mã Tổ.
Dạ, Mã Tổ. Dạ. Họ viết sách ra. Họ viết sách ra để cho chi? Để anh suy luận. Còn 500 năm về trước, 500 năm về sau, con chồng cũng không biết được. Anh thấy không? Anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng, lừa nọ lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý. Ha? Mới được giải thoát về lý luận mà thôi. Ha? Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đặt. Anh thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này, không nên tự đắc. À, nếu mà tự đắc là bị xá đọa. Là ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trồn, mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký, anh thấy Tam Tạng Thỉnh Kinh này kia kia nọ, mình trang tu anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là trư bất giái rồi, anh thấy chỗ nào là sao tăng rồi. Ở trong bản thể anh nó tròn, trong cái trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ở. Nhưng mà mình từng đi kiếm ông sa tăng, mình đi kiếm chết đi xong lại kiếm hoài kiếm không ra, ổng là mình phân hôn. Sao? Bị đủ thứ hết. À, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu, lấy họ, rồi phân tích trong cái tiểu thiên địa họ, nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. À, cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, Mà hẳn nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái lời. À, bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu. Không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu anh viết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết. Mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà anh viết từ ngày anh biết cái vô vi này rồi anh tu tới ngày nay, mà anh viết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tầm. Thấy không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tầm là anh. Đó, lúc đó mới giúp người ta. Cho nên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại. Hiểu lấy họ. Là hào quang, tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác, nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó. Sai lạc, không có trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu, nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Anh ha, một chút xíu nó ngộ rồi.
À, thưa thầy, trong mấy cái băng thầy giảng, có lúc thầy nói là trong nhà treo tượng Phật là hình Phật á, đôi khi ma có đến nó tá túc trong đó. Rồi trong trường hợp mình thiền á,
nó tá túc, nó xưng nó là Phật. Thơ, con ma khôn lanh lắm, sợ lắm, vô nó cũng ngồi bàn đàng hoàng. Ông Phật đâu có hộ phờ, Phật đâu có xuống thế gian hộ phờ. Con ma nó lên nó làm được. Cho nên cái tu của mình là phải dốc lòng đi về, thấy rõ Phật đàng hoàng. Không có vụ mà tu mờ ám không được.
Trong trường hợp mình ngồi thiền á, rồi ma nó cũng đến nó nhìn á, trong trường hợp thầy giảng á, thì trong trường hợp đó, trường hợp ma đó, hai cục ma đó có khác nhau gì?
Khi mà mình thấy ma là trong mình dơ rồi, đến thanh lọc một khóa là không có bao giờ thấy ma nữa. Mà mình có cái pháp niệm Phật. Khi mà nó tới, nó phá, nó bóp cổ này kia, cái nào mình niệm Phật nó ra. Thì nó hay ở chỗ đó.
Nhưng mà lúc mình ngồi thiền mà ma mà nó đến á, hợp đó những người mà xung quanh mình á, không có thiền á, có ảnh hưởng gì đến những người khác
không? Nó những kỳ lạ nó tới, nhiều khi mình thiền có hào quang, nó nhờ chút hào quang để nó luân hồi thôi. Cái đó không có sao. Mà mình thiền chân chánh và dứt khoát giải thoát đi lên đó, thì không có con ma nào mà dám sát. Không có. Những người trừ phi những người trong cơ tạng ô trượt, hôi thối. Rồi niệm Phật rồi nó xẹt những cái mùi hôi đó, những mùi hôi cho nó đáp vô, nó sinh nhanh. Cho nên phải thanh lọc nó mới hết.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, nhân cái việc mà nói về ma, thì chúng con ở thiền đường trước đây đó thì có một bạn đạo cũng bị hành. Thì kinh nghiệm của tụi con đó thì để cho bạn đạo đó ngồi trước, và chúng con cũng có số anh em chị em cũng ngồi lấy cái tâm thành của mình hướng về cầu xin Quang Thánh cũng như ông Tư và thầy cũng như các bánh thiên liên giúp cho bạn đạo này qua cái trở ngại và để tiến hành cái để mà tiếp tục cái việc tu hành của mình. Nhưng mà mai duyên làm sao gì đó lại được lại tốt.
Cái đó là tại sao năng của con người hội tụ hướng thượng, người tu thiền lâu hội tụ hướng thượng mà tập trung vô một khối, nhìn thẳng một người nào sinh danh này sinh danh nọ, cứ nhìn thẳng tự nhiên nó lộn xộn à. Cái điện năng nó mạnh lắm, nó giải tỏa được con ma. Cho nên ở bên Mỹ có một người sư Phật phố mà chỉ thề tùm lum đó. Tôi kêu bạn đạo cứ bao bao xung quanh nhìn nó nói chuyện. Như thưa Phật đồ này kia thét là Phật văn Phật mửa luôn. Hết Phật nữa. Cái đó là cái điện năng của con người nó mạnh lắm. Cho nên trong cái thiền đường này mọi người chung hợp trong cái tâm lành hướng thượng lo tu thiền đêm đêm, tự nhiên nó mạnh, cái thiền đường nó mạnh lắm. Mà cứ bàn cãi hoài nó càng ngày càng yếu. Không có giữ phong tục phát triển tâm linh thì không có ma nào dám đến. Sợ lắm.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Nhưng còn trường hợp này nữa, thì tụi con cũng vâng lời thầy là mình chỉ ráng cố gắng mình thực hành, rồi mình thương anh em mình cũng như thương tất cả mọi người. Thì cái đất con đường đó tụi con ráng cố gắng theo dõi con đường của thầy. Nhưng mà có cái trường hợp này, tụi con không có phải là thầy bùa hay là làm cái chuyện mà chữa tà, nhưng mà có nhiều cái trường hợp bạn đạo cũng gặp cái trở ngại khó khăn đó, rồi họ nhờ chúng con giúp. Thì chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện chứ biết làm sao giờ. Nhưng mà cầu nguyện thì không có kết quả. Có lẽ trong đó không biết là nếu mà cầu nguyện kết quả là nhờ tại tụi con kém hay là tại mấy ông trên bận việc mà không có chịu giúp.
Không, cái nghiệp của người đó nặng. Cái điện năng nó nặng, nó rút xuống. Mình ngồi xung quanh mình kéo nó lên không được. Không có ông nào xuống giúp đâu.
Dạ.
Không có ông nào xuống giúp. Mình có lên thì trên tạch như vậy thôi.
Mà cái trường hợp này đó thì nhờ thầy bùa thì bắt đuổi con ma này đi, mà nó dữ quá bắt nhốt luôn. Thì người bệnh này lại khỏi.
Cái đó là võ Phật người ta có quyền chứ. Võ Phật người ta có quyền trị. Nhưng mà mình muốn làm võ Phật à, ở đây có mấy xúc ruột á, cho nó uống thuốc xúc ruột. Cứ xúc ruột hết rồi nó hết. Cái ruột không có hôi thối thì con ma không có chỗ ở. Cái ruột nó không có hôi thối là không có con ma nào ở được. Xúc ruột rồi cái điện năng cao lên, nó nhẹ, nó gom tụ trên óc, nó không bị trì kéo xuống dưới thì con ma nó không có hành hạ được, nó sáng không có hành hạ được, để ánh sáng tới bóng tối phải tan rồi. Nhiều người nói điện của Mỹ nó bắn trong óc, sinh óc, con ma đó, nó trượt. Bắt nó thanh lọc, lên gặp tôi nói chuyện mấy ngày không có bệnh gì hết. Hỏi có bây giờ có ai bắn, không có ai bắn hết. Vui quá, nói vậy. Điện, tất cả cơ tạng mình đều là điện. Ăn cộng rau, cũng qua tháng qua ngày nó mới hình thành cộng rau. Đó là điện năng của vũ trụ. Mà nó bị kẹt, trượt, thì khối tà nó hoành hành được. Mà nó thông, không phải hoành hành được.
Dạ, cảm ơn thầy. À, ở đây cũng có cái trường hợp này thầy, là trước đây có một bạn đạo nữ, trong thời gian hơn 7 năm nay mà chị cũng không có làm sao giải quyết được, bây giờ chị buồn quá, trong cái thời gian mình quản trí đó, chị chỉ phải treo cổ tự tử.
Kêu chị phải tiếp tục thanh lọc. Hồi chị thanh lọc ở Melbourne có thôi, đỡ rồi, bớt nói chuyện, mặt về đây mặt sáng, có bằng chứng đàng hoàng, mặt sáng á, nhưng mà kêu tiếp tục. Không có nên mà tưởng là tôi hết bệnh, tiếp tục không có để cơ thể hôi thối là nó nhập nói chuyện cả đêm. Chị không nghe thì chị không có thực hành đúng của vô vi nữa, chị đi nhảy một cái pháp khác là chị ý lại sư phụ sẽ cứu chị, thì chị tự làm thần kinh chị yếu thì con ma nó mình dễ điều khiển hơn nữa.
Như trường hợp mà tự mình quỷ mình như vậy, thì cái phần hồn đó như thế nào thầy?
Cái phần hồn đó khổ thôi, da mới qua ổn thành khóc lóc đủ chuyện hết. Tại vì nó không có thành tâm tu học, thành tâm tu học mới giải quyết được. Cái khi mình nghĩ lại người ta cứu mình là thành tâm mình yếu rồi, không có tự chủ. Đã yếu rồi con ma nó tấn công, nó điều khiển nhân cái cơ hội nó giết luôn, để nó bắt theo làm nô lệ. Nhưng mà bắt đâu có được, có luật trời.
À, kính thưa thầy, hồi tụi con mới tập thực hành thì con đọc sách Tô Tầm Đạo của anh Hồ Phận Em nói rằng nam đó thì thực hành trong thời gian chừng 3 năm. Mà nữ thì 5 năm thì đạt được kết quả có thể mở huệ hay là xuất hồn. Nhưng mà đa số tụi con bây giờ cũng theo cũng nhiều lắm rồi mà chưa được cái gì hết.
cho nên phải hành cho chúng. Đừng có thấy rằng nói tôi 3 năm, 5 năm là được. Hành đêm đêm mới hành cho đúng. Nhiều người không có hành đâu. Nó làm bộ tới thiền đường rồi thiền rồi vậy rồi về rồi nó cũng làm chút chút rồi ngủ ngao ngon à. Tôi thấy là không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Chứ mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì. Nó đâu có nói, nó đâu chịu khổ hạnh. Cái gì nó sơ hồn chút chút cái nó bật nửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy. Tôi biết hết rồi. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng. Thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt là biết rồi. Tự lường gạt quá nhiều nữa. Tôi bây giờ tôi niệm hai câu đó Phật chứng rồi. Tự lường gạt rồi. Mình phải hành đi tới đó. Hai cái nó khác nhau.
Tôi còn thường nghe băng thầy thì cái điều này làm cho tụi con rất là xúc động. Là thầy nói thầy đã đi trước tụi con từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Và lần này thầy mới trở lại. Nhưng mà trở lại lần này thì thầy đã tìm được hết chưa? Đã có, những người đó có còn đồng ý đi với thầy không?
Còn nhiều lắm. Tôi trở lại tôi chỉ nhắc thôi. Không hành là không có kết quả. Cương quyết. Sống lúc nào không biết. Chết lúc nào không hay. Mà cứ sợ sống chết. Con người có bao nhiêu đó mà tu không thành. Cứ sợ chết mà tu không thành. Sống lúc nào không biết. Cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi. Mà chết lúc nào cũng không hay. Mà tại sao lo cái chết làm cái gì. Không có lo. Lo tu đi. Để đi tới. Mình trong cái gốc đại bi mà ra mà. Tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi. Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là còn quá chậm trễ và không kịp ngay giờ?
Tôi chỉ có chừng nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. Mới về tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn. Phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên chứ làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ. Mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Có một tuần giải đãi không thực hành. Rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng cái mặt thay đổi. Và càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội nữa. Mà càng biết thương, cái khai thác cái xác mình. Thì càng ngày nó càng dồi dào, tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức, nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì dẫm động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta kích bác cảm ơn. Chuyên về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Cho mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn. Rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự hủy họ thôi. Mình đâu phải sợ. Nói thị phi bên ngoài làm gì.
Chuyện nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được. Cái người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Là con người nó vui đi. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng, đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện người ta sáng chuyện của họ, họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm thì mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền, làm áp phê này có tiền, áp phê kia có tiền. Rồi động thêm thôi, đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mích đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi.